Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 24 tháng 6 năm 2019. Trung Quốc không cho phép đề cập đến Hồng Kông tại G20. Trước khi ra đòn trừng phạt, Tổng thống Trump đấu dịu đề nghị đàm phán với Iran. Bầu lại thị trưởng Istanbul, đảng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thất bại ê chề. Một mỗi ngày một sự kiện, gia tăng sức ép với Iran, Tổng thống Donald Trump có nguy cơ gây ra xung đột quân sự ngoài ý muốn. Một theo dòng thời sự, căng thẳng Mỹ và Iran, liệu Tổng thống Trump có đủ tỉnh táo thoát bẫy chiến tranh hay không? Kính thưa quý vị, trả lời báo chí hôm nay tại Bắc Kinh, trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc ông Trương Quân khẳng định Hồng Kông sẽ không được đem ra thảo luận tại thượng đỉnh G20 diễn ra tại Nhật Bản trong hai ngày 28 và 29 tháng 6 tới đây. Trung Quốc cho rằng Hồng Kông thuộc phạm trù công việc nội bộ của Trung Quốc. Thanh Hà cho biết thêm chi tiết.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từng ủng hộ phong trào phản kháng chống dự luật dẫn độ của Hồng Kông. Trong tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Hồng Kông sẽ là đề tài được lãnh đạo Nhà Trắng đề cập đến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân cuộc họp song phương bên lề thượng đỉnh G20 mở ra vào cuối tuần này tại Osaka, Nhật Bản. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo vào sáng nay, trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc đã bác bỏ khả năng Hồng Kông trở thành một trong những đề tài được đem ra thảo luận. Tại Osaka, quan chức này giải thích thứ nhất, G20 là một diễn đàn tập trung vào các vấn đề kinh tế toàn cầu. Thứ hai là ông Tập Cận Bình và Donald Trump đồng ý thảo luận về vấn đề thương mại Mỹ-Trung. Sau cùng, quan chức Trung Quốc này nhấn mạnh Hồng Kông thuần túy thuộc về công việc nội bộ của Trung Quốc và không một quốc gia nào có quyền can thiệp từ trong nguyên văn.
Còn tại Hồng Kông, các nhóm biểu tình trong những tuần qua phản đối luật dẫn độ hôm nay cho biết lại có kế hoạch ồ ạt xuống đường vào ngày 26 tháng 6, tức hai ngày trước khi thượng đỉnh G20 diễn ra để thu hút chú ý của công luận quốc tế. Tiếp theo đó, một cuộc biểu dương lực lượng quy mô thứ nhì sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 7. Kế hoạch xuống đường này được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo đặc khu hành chính Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, ngày càng bị cô lập trên chính trường. Thông tín viên Florence de Changi gửi về bài tường trình.
Chẳng còn mấy ai tại Hồng Kông ủng hộ dự luật dẫn độ do bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đề xuất, một dự luật đã gây xáo trộn trong công luận Hồng Kông từ nhiều tuần qua. Đảng phái chính trị lớn nhất tại đặc khu hành chính này là đảng DAP, đôi khi bị coi là cánh tay nối dài của Bắc Kinh ở Hồng Kông tối ngày hôm qua, đã chính thức thông báo là sẽ không chống đối bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nếu như bà rút lại dự luật dẫn độ. Chính quyền Hồng Kông từ hôm 15 tháng 6 đã tuyên bố đình chỉ dự luật gây nhiều tranh cãi này. Thế nhưng và ngay ngày hôm sau, hơn 2 triệu dân Hồng Kông trong trang phục màu đen vẫn tuần hành đòi hủy bỏ toàn văn bản nói trên. Trả lời đài truyền hình, lãnh đạo của đảng DAP, bà Lý Tuệ Quỳnh cho biết nếu như chính quyền cho rằng việc hủy dự luật nói trên cho phép duy trì đoàn kết trong xã hội thì theo tôi, các đảng viên của DAP sẽ hiểu được điều đó. Bà nói thêm rằng quyết định đình chỉ dự luật đã gây nên tình trạng không rõ ràng và không thích hợp một sự khẳng định tương đối công khai về thái độ không ủng hộ bà trưởng đặc khu và cũng là một lời kêu gọi rõ ràng cần khẩn trương khép lại cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này vài ngày trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Osaka dự thượng đỉnh G20 và vài tháng trước một cuộc bầu cử cấp địa phương. Có rất nhiều khả năng là cử tri Hồng Kông sẽ dùng lá phiếu trừng phạt các đảng phái chính trị Hồng Kông thân Bắc Kinh, nghĩa là phe đa số đã đứng về phía bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga trong cuộc khủng hoảng này.
Florence de Changi, Hong Kong, RFI.
Một ngày trước khi thông báo các biện pháp mới trừng phạt Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua khẳng định không muốn đối đầu vũ trang và một lần nữa đề nghị đàm phán vô điều kiện với Tehran. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC, nguyên thủ Mỹ nhấn mạnh ông không muốn có chiến tranh. Ông cũng tin rằng Iran không muốn đối đầu quân sự với Washington khi bắn hạ chiếc máy bay không người lái dò thám của Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đến Ả Rập Xê Út hôm nay để tham vấn các đồng minh trong khu vực về tình hình căng thẳng với Iran. Trước khi đáp chuyến bay đến Trung Đông, phát biểu trước báo giới, lãnh đạo ngoại giao Mỹ nhắc lại đề xuất đàm phán của Washington. Ông nói, chúng tôi sẵn sàng đàm phán, không có điều kiện tiên quyết, họ biết rõ gặp chúng tôi ở đâu. Tại châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn lại thị trưởng thành phố Istanbul ngày hôm qua, ứng viên phe đối lập đã đắc cử vẻ vang với gần 55% số phiếu. Theo kết quả kiểm phiếu gần như toàn bộ, ứng cử viên của Tổng thống Erdogan thua đậm với khoảng cách gần 800.000 phiếu, trong khi trong lần bầu cử ngày 31 tháng 3 đã bị hủy dưới áp lực của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, số phiếu cách biệt giữa hai ứng viên là 13.000 phiếu. Liệu thất bại ê chề vừa qua có đe dọa vị thế của Tổng thống Erdogan hay không? Đặc phái viên Anissa Enzapri từ Istanbul phân tích.
C'est quelque chose de profond qui a été touché ce dimanche soir. L'AKP n'est plus.
Một thay đổi lớn đã diễn ra tối chủ nhật hôm qua. Đảng AKP không còn là cỗ máy để đem lại chiến thắng. Recep Tayyip Erdogan không còn bách chiến bách thắng. Điều này có thể sẽ châm thêm củi lửa cho phe đối lập ngay trong nội bộ đảng bảo thủ của ông Erdogan để lập ra một đảng có khuynh hướng trung hữu. Riêng đối với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, thì ông Erdogan sẽ phải đương đầu với một đối thủ đã dám khiêu khích ông ngay trên sân nhà. Chính trị đối với ông ta không hơn không kém là một đấu trường mà ở đó đôi bên cùng tung ra các đòn tấn công. Thị trưởng vừa được bầu lên tại Istanbul được coi là nhà đối lập số 1. Ông Ekrem İmamoğlu muốn xoa dịu tình hình, đảng AKP vốn có nhiều ghế trong hội đồng thành phố sẽ có thể mở một cuộc chiến tiêu hao, nhưng ngay cả giải pháp này cũng có những giới hạn. Trong khi chờ đợi về mặt chính trị, Tổng thống Erdogan phần nào bị suy yếu, thế nhưng Ankara vẫn siết chặt gọng kềm. Vào sáng nay, Thổ Nhĩ Kỳ mở phiên tòa xét xử 16 người thuộc phong trào phản kháng mang tên Gezi bị buộc tội muốn lật đổ chế độ. Những người này có thể lãnh án tù chung thân.
Anisel Jabri, Istanbul, RFI.
Liệu Mỹ và Bắc Triều Tiên có sẽ tiến tới một thượng đỉnh thôn Kim lần thứ ba hay không? Nhiều tin đồn rộ lên sau việc hôm qua, Bình Nhưỡng tiết lộ sự kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi một bức thư rất tốt cho lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Cuộc gặp rất có thể sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 30 tháng 6 tới đây, một hôm sau khi ông Trump thăm Seoul vào thứ Bảy. Trọng Nghĩa tóm lược thông tin.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào hôm qua xác nhận rằng Tổng thống Donald Trump quả là đã có gửi một bức thư riêng cho lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Dù không cho biết nội dung cụ thể của lá thư, nhưng ông Pompeo tỏ ý hy vọng là bức thư đó có thể cho phép nối lại đối thoại giữa hai bên trên hồ sơ giải trừ hạt nhân. Theo Ngoại trưởng Mỹ, Washington sẵn sàng tái lập đàm phán ngay lập tức. Về phần mình, Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm nay cũng loan báo sự kiện Tổng thống Mỹ sẽ chính thức ghé thăm Hàn Quốc trong 48 tiếng đồng hồ kể từ ngày thứ Bảy. Ông Trump sẽ có cuộc gặp với ông Moon Jae-in hôm Chủ nhật. Khả năng một cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim lần thứ ba có vẻ rất được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người chủ trương hòa dịu với Bắc Triều Tiên, tán đồng. Tuy nhiên, chủ trương hòa dịu này của ông đang bị cánh đối lập chỉ trích, cho là ông làm suy yếu năng lực phòng thủ của Hàn Quốc trước kẻ thù Bắc Triều Tiên. Những lời chỉ trích càng dữ dội hơn từ khi một chiếc tàu Bắc Triều Tiên mới đây đã tiến vào vùng biển Hàn Quốc mà không bị phát hiện. Thông tín viên Frederick Ojardias từ Seoul tường thuật.
Ce bateau de pêche nord-coréen avec 4 marins à bord a franchi la frontière maritime.
Chiếc tàu đánh cá Bắc Triều Tiên với 4 thủy thủ đã vượt làn ranh trên biển phân chia hai nước ngày 12 tháng 6. Theo lời kể của nhật báo Jogan Jibo, chiếc tàu bằng gỗ đã không bị hải quân Hàn Quốc phát hiện và đã tự do di chuyển trong vùng biển Hàn Quốc suốt 4 ngày. Cuối cùng thì chiếc tàu đã cập bến cảng nhỏ Samcheok nằm cách biên giới 130 cây số về phía nam. Một thủy thủ xuống tàu đến chào hỏi một người qua đường, tự giới thiệu mình là người Bắc Triều Tiên và nói: "Tôi muốn gọi cho một người cô ở Seoul, tôi có thể mượn điện thoại của ông hay không?" Sau đó người này đã gọi cảnh sát để cho biết ông đã đến bến cảng. Từ khi vụ việc được tiết lộ, tranh luận bùng lên dữ dội. Lãnh đạo đối lập Hàn Quốc tỏ thái độ vô cùng tức giận, đặt câu hỏi: Nếu đó là một chiếc tàu gián điệp của Bắc Triều Tiên thì sao? Các nhà phân tích quân sự tố cáo chính sách hòa dịu hiện thời bị cho là dẫn đến sự lơ là cảnh giác và kỷ luật trong quân đội khiến an ninh đất nước lâm nguy. Họ cũng chỉ trích việc triệt hạ các đồn canh ở vùng biên giới. Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã phải lên tiếng xin lỗi nhưng vô hiệu. Còn về phần 4 thủy thủ Bắc Triều Tiên thì 2 người đã chọn trở về miền Bắc, 2 người xin ở lại miền Nam.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Âu, tại Cộng hòa Séc, hôm qua, hàng trăm ngàn người dân đã tập hợp về thủ đô Praha đòi thủ tướng từ chức. Ông Andrej Babiš bị tình nghi bỏ túi riêng tiền trợ cấp của Liên hiệp châu Âu cho Cộng hòa Séc và đưa đất nước vào mô hình toàn trị. Đặc phái viên Anastasia Bekio từ thủ đô Praha tường thuật.
Từ chức là khẩu hiệu mà một biển người tại quảng trường Letna đã hô to. Letna là nơi mà người dân đã tập hợp để lật đổ chế độ Cộng sản hồi năm 1989. Magdalena Chodovic, 46 tuổi, từ Moravia, đến đây để biểu tình. Thế nhưng người phụ nữ này không nuôi ảo vọng, bà đánh giá. Andrej Babiš không dễ để từ chức. Tuy nhiên, cuộc biểu dương lực lượng rầm rộ lần này sẽ bất lợi cho ông ta, bà nói. Điều này làm xấu đi hình ảnh của Thủ tướng Babiš với cộng đồng quốc tế. Nếu như có nhiều người chống đối Thủ tướng, thì đầu tư vào Cộng hòa Séc sẽ không còn hấp dẫn nữa. Đã có những người tẩy chay những sản phẩm làm ra tại Cộng hòa Séc và có cả những ứng dụng để biết nên tẩy chay những mặt hàng nào. Trên khán đài, giới văn nghệ sĩ thay phiên nhau lên phát biểu. Benjamin Hall, một sinh viên môn thần học và cũng là phó chủ tịch của một tổ chức bảo vệ dân chủ Million de Moment trong ban tổ chức cuộc tập hợp lần này cho biết, mục tiêu chính là để thức tỉnh xã hội dân sự, bởi vì trong nhiều năm qua xã hội đã thụ động và thậm chí là cam tâm chịu đựng. Thủ tướng Babiš đã tận dụng hoàn cảnh này. Ông bảo với dân chúng rằng không cần phải lo lắng gì cả, để ông sẽ một mình gánh chịu tất cả. Thế nhưng chúng tôi muốn làm thay đổi tâm trạng đó. Người biểu tình không chờ đợi là sẽ nhanh chóng có những thay đổi trên chính trường. Họ sẽ tiếp tục xuống đường sau dịp nghỉ hè lần này.
Anastasia Bikiu, Prague, RFI.
Liên quan đến tình hình Trung Đông, Cố vấn an ninh ba quốc gia Mỹ, Nga và Israel hôm nay họp lại với nhau tại Jerusalem để thảo luận về tình hình Trung Đông. Đây là một cuộc họp ba bên chưa từng có từ trước tới nay. Thông tín viên Michel Paul tường thuật từ Jerusalem.
Đây là một cuộc họp ba bên chưa từng có ở Jerusalem, một sự kiện được xem là lịch sử và Thủ tướng nước chủ nhà Israel là ông Netanyahu đã nói đến một giai đoạn quan trọng để bảo đảm ổn định ở Trung Đông trong một thời kỳ hỗn loạn này. Cố vấn an ninh Mỹ John Bolton, cố vấn Nga Nikolai Patrushev và cố vấn Israel Ben Shabbat theo dự kiến ban đầu sẽ bàn về nỗ lực của Iran muốn quân đội đóng chốt ở Syria, nhưng với những diễn biến mới, căng thẳng Mỹ-Iran ở vùng vịnh sẽ là chủ đề ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự. Đối với Thủ tướng Netanyahu, cuộc họp diễn ra tại Jerusalem là dấu hiệu cho thấy vị thế của Israel trên trường quốc tế được tăng cường. Với cố vấn Mỹ John Bolton, tình hình trong vùng khiến hợp tác với Israel thêm quan trọng. Iran cũng như bất kỳ quốc gia thù nghịch nào khác không nên xem sự thận trọng, thái độ kín đáo của Mỹ là dấu hiệu của sự yếu đuối. Không ai cấp cho Iran giấy phép săn bắn trong vùng và Iran sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân chống lại Mỹ cũng như phần còn lại của thế giới. Ông Bolton đã nhấn mạnh như trên sau cuộc họp với Thủ tướng Israel. Còn cố vấn Nga Nikolai Patrushev thì khẳng định là Iran hiện diện ở Syria là do lời mời của chính quyền chính đáng ở Damas, cho nên ông nhấn mạnh là chúng ta phải tính đến quyền lợi của Iran.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Về thời sự nước Pháp, theo dự báo khí tượng, nước Pháp tuần này sẽ phải trải qua một đợt nắng nóng bất thường cả về thời điểm xảy ra và mức độ khắc nghiệt. Ẩn số duy nhất là đợt nóng bức này kéo dài bao lâu. Cơ quan khí tượng Pháp nói đến khả năng tối thiểu là 6 ngày.
Theo các chuyên gia khí tượng, nước Pháp chưa bao giờ gặp một cơn nóng kéo dài như vậy vào tháng 6. Lần này khí nóng từ vùng Bắc Phi và Tây Ban Nha tràn lên sẽ đánh vào các khu vực miền Trung và miền Đông Bắc. Thế nhưng từ thứ ba, nhiệt độ từ 35 đến 40 độ C được dự báo ở phần lớn các vùng nước Pháp. Cơn nắng nóng sẽ đạt đỉnh vào hai ngày thứ tư và thứ năm. Chỉ có vùng bờ biển Đại Tây Dương là duy trì được nhiệt độ dưới mức 35 độ. và dĩ nhiên là các thành phố lớn sẽ phải gánh chịu đợt nóng bức nhiều nhất, với nhiệt độ cao hơn đến 10 độ so với vùng nông thôn. Tại Paris chẳng hạn, nhiệt độ cảm nhận được có thể lên tới 48 độ C. Dẫu sao thì nhiệt độ sẽ rất cao, kể cả vào ban đêm. Điểm nguy hiểm của tình trạng này là chất lượng không khí kém, một phần do khí thải từ xe hơi. Nhà khí hậu học Hervé Lutre nhắc lại rằng, vào năm 2003, tỷ lệ 15 người tử vong do nắng nóng đã tăng cao dưới hai tác động trực tiếp do nhiệt độ và gián tiếp do chất lượng không khí xấu.
Sau đây là các phần tin khác.
Đội tuyển bóng đá nữ của Pháp vào hôm qua đã giành được vé vào tứ kết cúp vô địch thế giới với trận thắng chật vật 2-1 trước đội tuyển Brazil ở vòng 1/8.
Tình yêu của giới hâm mộ dành cho Michael Jackson vẫn nguyên vẹn vào ngày mai là kỷ niệm đúng 10 năm ông vua của làng nhạc pop Michael Jackson qua đời. Từ một chục năm qua, ngày giỗ của tác giả đĩa hát Thriller luôn là dịp để các fan của ông bày tỏ lòng ngưỡng mộ với một thiên tài. Cuộc hành hương năm nay dự trù diễn ra tại những địa điểm như bảo tàng Madame Tussauds hay tại Wall of Fame ở Hollywood. Giới hâm mộ Michael Jackson trên toàn thế giới đã hẹn nhau về đây.
Một người Mỹ gốc Việt bị kết án tù với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền. Ông Michael Phương Minh Nguyễn, 55 tuổi, đã bị một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh tuyên án 12 năm tù vào hôm nay sau khi bị buộc tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, gia tăng sức ép với Iran, Donald Trump có nguy cơ gây ra xung đột quân sự ngoài ý muốn. Mỹ hay Iran, bên nào sẽ châm ngòi cho chảo lửa Trung Đông? Câu hỏi này được đặt ra vào lúc Hoa Kỳ liên tục gia tăng sức ép, buộc Iran ngồi đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, Tổng thống Mỹ đang thực hiện một chiến lược nguy hiểm có nguy cơ dẫn đến đối đầu quân sự mà cả hai bên đều không mong muốn. Tổng thống Mỹ hôm qua cho biết không muốn có chiến tranh và muốn đàm phán với Iran trước khi áp đặt một số biện pháp trừng phạt nhắm vào Iran kể từ hôm nay. Trước đó vài ngày, nguyên thủ Mỹ khẳng định vào giờ chót đã ra lệnh tạm hoãn oanh kích các vị trí quân sự của Iran. Ông Robert Malley, cựu cố vấn cho đời Tổng thống Barack Obama về Trung Đông trên đài RFI, nhận định rằng những tuyên bố trái ngược của ông Donald Trump lúc cương lúc nhu cho thấy rõ tâm trạng đầy mâu thuẫn trong con người vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Nỗi ám ảnh làm sao tái đắc cử vào năm 2020 đã khiến Tổng thống Mỹ như bị phân đôi trước hai xu hướng. Một mặt, ông luôn hoài nghi về các khả năng can thiệp quân sự của Mỹ. Đây là một trong những chủ đề chính trong cuộc vận động tranh cử tổng thống của ông năm 2016, đó là phản đối các chiến dịch quân sự, đặc biệt là tại Trung Đông. Mặt khác, nguyên thủ Mỹ lại có nhu cầu đưa ra hình ảnh một vị lãnh đạo mạnh mẽ, sẵn sàng đàm phán để có được một thỏa thuận tốt hơn so với người tiền nhiệm, nghĩa là sẵn sàng cứng rắn hơn với Iran, bóp nghẹt nền kinh tế Iran và muốn nước này phải chấp nhận tất cả các đề nghị của ông. Thế nhưng, kiểu chính sách này của ông Donald Trump dường như đang đi ngược lại những ý định của ông là không muốn có chiến tranh, bởi vì chiến lược gia tăng áp lực nhắm vào Iran có nguy cơ dẫn đến đối đầu quân sự. Một quan điểm cũng được bà Armel Shariyeh, chuyên gia địa chính trị, đồng chia sẻ trên kênh truyền hình France 24. Không như Venezuela và Bắc Triều Tiên, trong cuộc đọ sức với Iran còn có những thách thức lớn, mang tầm cỡ khu vực và có liên quan đến dầu hỏa. Iran là một cường quốc trong khu vực và có một quân đội tinh nhuệ, không biết sợ và quen với chiến trường. Câu hỏi đặt ra, Mỹ sẽ làm gì nếu như Iran sẽ vi phạm thỏa thuận hạt nhân? Phải chăng Tổng thống Mỹ đang đi quá đà? Vẫn theo ông Robert Malley, điều này có thể giải thích phần nào phản ứng của Iran trong những ngày qua. Theo ông, sự việc cho thấy Tehran đã hết kiên nhẫn và nhận thấy rằng cần phải hành động. Thời hạn một năm qua đã đủ, nền kinh tế đất nước hầu như kiệt quệ. Do đó, giới lãnh đạo Iran cho rằng phải hành động. hoặc ông Donald Trump phải thay đổi đường lối chính sách, tức là đàm phán trong thế ngang vai phải lứa, hoặc phải đối đầu quân sự, một điều không bên nào muốn. Căng thẳng Mỹ và Iran hiện giờ chẳng khác gì một cuộc đỏ súng giữa hai đối thủ, lườm mắt gờm nhau mà không ai dám bóp còi trước. Ông Ali Vae, chuyên gia thuộc International Crazy Club trên France 24 cảnh báo, xin trích, chỉ cần một phán đoán sai lầm có thể dẫn đến một cuộc xung đột do tầm mức của những xung khắc hiện nay cũng như là do thiếu vắng những kênh liên lạc giữa hai nước, và đây sẽ là một miền đất màu mỡ cho những tính toán sai lầm. Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là tạp chí Việt Nam Thanh Phương giới thiệu chủ đề phê chuẩn công ước 98 Việt Nam phải sửa luật công đoàn. Sau cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ với đề tài Cúp Thế giới bóng đá nữ 2019 khởi nghiệp thành công. Nhưng ngay sau đây mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Thu Hằng trình bày chủ đề căng thẳng Mỹ và Iran, liệu Tổng thống Trump có đủ tỉnh táo thoát bẫy chiến tranh hay không?
Mỹ và Iran liên tục khẩu chiến gay gắt để tránh bị mất mặt từ hôm 20 tháng 6 vừa qua, khi lực lượng viện binh cách mạng Hồi giáo Iran bắn hạ một máy bay do thám không người lái của Mỹ. Chiến sự tưởng như sắp nổ ra tại chào lửa Trung Đông khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công 3 mục tiêu tại Iran ngay tối 20 tháng 6, rồi bất ngờ rút lệnh chỉ vài phút trước khi bắt đầu chiến dịch. Lý do được chủ nhân Nhà Trắng giải thích trên mạng Twitter rằng ông không muốn 150 người sẽ bị thiệt mạng vì cuộc tấn công trả đũa bất cân xứng với vụ bắn hạ máy bay không người lái. Hôm Chủ nhật 23 tháng 6, phát biểu trước báo giới trong vườn của Nhà Trắng, Tổng thống Trump lại mang triển vọng phát triển kinh tế ra hứa với người dân Iran rằng họ sẽ có một đất nước giàu có, họ sẽ rất hạnh phúc và tôi sẽ là người bạn tốt nhất của họ, với điều kiện Tehran từ bỏ tham vọng vũ khí nguyên tử. Vừa với ma củ cà rốt ra nhừ, Tổng thống Trump mang luôn cả cây gậy ra dọa khi tuyên bố áp dụng ngay từ thứ Hai 24 tháng 6 một số biện pháp trừng phạt quan trọng đối với Iran, song song với cuộc chiến tranh mạng dường như đã được tiến hành để trả đũa hai tàu dầu mới bị tấn công ở biển Oman. Chưa viện đến giải pháp quân sự, nhưng Tổng thống Mỹ cho biết không loại trừ khả năng này. Là người luôn ủng hộ biện pháp trả đũa quân sự, ông John Bolton, cố vấn diều hầu về an ninh của Tổng thống Mỹ, cảnh báo, xin trích, cả Iran hay bất kỳ nhân tố thù nghịch nào khác đừng nên nhầm lẫn giữa thận trọng, kiềm chế của Mỹ và yếu đuối. Lực lượng quân sự của chúng tôi có nghĩa là Mỹ sẵn sàng hành động.
Tuy nhiên, Iran cũng không khoanh tay ngồi yên để Mỹ dọa. Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif vạch thêm tội của quân đội Mỹ từng thâm nhập vào không phận của Iran hồi cuối tháng 5 năm nay, mà hậu quả là một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ bị quân đội Iran bắn hạ. Kamal Kharaji, một quan chức ngoại giao cấp cao Iran, đánh giá vụ máy bay Mỹ thâm nhập không phận Iran lần thứ hai là một bằng chứng mới cho thấy băng đảng Bolton suýt kéo được Trump vào chiếc bẫy chiến tranh chống Iran, đồng thời nhận định sự thận trọng đã tránh được điều này, nhưng khủng bố kinh tế gây thêm căng thẳng.
Tướng Jekachi, phát ngôn viên của Bộ Tham mưu Hỗn hợp các lực lượng vũ trang Iran, từng cảnh báo hôm 22 tháng 6 rằng bắn một viên đạn về phía Iran sẽ là châm lửa đốt lợi ích của Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông. Iran sẽ tổ chức bầu cử lập pháp trong 8 tháng nữa. Giới chính trị gia siêu bảo thủ xoa tay hy vọng kéo Tổng thống Trump vào cuộc chiến mà ông không hề muốn. Ông Vaisong Efing, chuyên gia về Iran thuộc Đại học Công giáo Louvain-Aubry, nhận định với Le Figaro hôm 22 tháng 6 rằng, giả sử nếu xảy ra thì các cuộc tấn công của Mỹ sẽ càng khiến người dân Iran tăng cường tinh thần dân tộc và chắc chắn phe bảo thủ sẽ không từ bỏ cơ hội để khai thác tình huống này. Vì vậy, Iran sẽ tiếp tục khẩu chiến để tránh bị mất mặt, đồng thời vẫn kiềm chế gây thêm khiêu khích. Có thể chính những hậu quả nặng nề nếu tấn công Iran đã khiến Tổng thống Mỹ hạ hòa. Trong đó có một số hậu quả tức thì, theo liệt kê của nhà nghiên cứu Vaisong Efing. Thứ nhất là Iran rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và tái khởi động chương trình nguyên tử. Lực lượng vệ binh cách mạng thì được tăng thêm ảnh hưởng trong quá trình đưa ra quyết định. Khả năng Iran tăng cường hoạt động tên lửa đạn đạo ở Trung Đông, điều mà các nước phương Tây tìm cách kiềm chế. Và tấn công trả đũa thông qua các lực lượng chi nhánh của Iran ở Trung Đông nhắm vào Hoa Kỳ hoặc những lợi ích của nước này.
Tehran đánh tiếng rằng sẽ tiếp tục phá rối Hoa Kỳ thông qua các lực lượng đồng minh chủ chốt. Lực lượng Hezbollah Liban có hơn 100.000 tên lửa sẵn sàng chĩa vào Israel. Lực lượng vũ trang Hồi giáo hệ phái Shia ở Iraq từ một tuần nay gần như hàng ngày vẫn nã rocket vào các căn cứ quân sự nơi có lính Mỹ đồn trú, và lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen tăng cường bắn vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út.
Theo nhà nghiên cứu Clément Terme thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Bahrain, thì chính quyền Tehran biết lợi dụng tình thế của Tổng thống Trump vừa thông báo ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Ông bị kẹt giữa một bên là cử tri phản chiến và bên kia là đội ngũ cố vấn diều hâu ủng hộ tấn công Iran. Nhưng để được bầu lại làm Tổng thống Mỹ trong vài tháng tới thì chủ nhân Nhà Trắng sẽ cần đến cử tri nhiều hơn. Còn theo nhận định của bà Karen Mayer với Le Figaro thì nếu không có nỗ lực từ một bên thứ ba hoặc từ phía Washington, thế giới sẽ chứng kiến những hậu quả leo thang mới trong vài tháng tới. Theo ông Pascal Boniface, Chủ tịch Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, thì giả sử xảy ra thêm một vài sự cố khác thì mọi chuyện đều có thể, ngoại trừ việc can thiệp ồ ạt vào Iran, vì điều này sẽ là sự điên rồ của quân đội Mỹ.
Tại sao Tehran lại ám ảnh Donald Trump? Trong số những đối thủ không đội trời chung của Tổng thống thứ 45 của Mỹ, từ Hillary Clinton đến truyền thông, thì Iran luôn luôn là một mục tiêu tấn công ưu tiên của Donald Trump. Ngay từ khi tranh cử Tổng thống, nhà tỷ phú địa ốc New York đã từng gọi nước Cộng hòa Hồi giáo Iran là chế độ cuồng tín, nhà nước lưu manh. Iran có đủ tiêu chuẩn để trở thành đối thủ hoàn hảo của Tổng thống Trump. Theo giải thích về báo Le Parisien của Dominique Moisy, cố vấn tại Viện Montaigne.
Thứ nhất, Iran bị coi là kẻ thù từ 40 năm của Mỹ sau khi xảy ra khủng hoảng con tin dưới thời giáo chủ Khomeini. Tiếp theo, Iran còn là kẻ thù chính của Israel và Ả Rập Xê Út, hai đồng minh của Mỹ ở Trung Đông, vì Tổng thống Trump muốn chuyển giao quyền lực vùng Trung Đông để dần rút khỏi khu vực này nhằm toàn tâm, toàn lực vào mục tiêu chính, đó là đối đầu chiến lược với Trung Quốc. Vì vậy, tố cáo thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 chỉ là cái cớ để Tổng thống Trump xóa bỏ thành quả của người tiền nhiệm Obama, đồng thời tấn công đối thủ mà ông ghét cay ghét đắng. Tuy nhiên, theo nhà sử học Nikhil Basharan, thì ông Donald Trump lại là người bốc đồng và đơn giản. Ông không bao giờ dự đoán được những quyết định bất ngờ của mình và lèo lái giữa những mâu thuẫn. Hậu quả là Tổng thống Mỹ bị rơi vào cuộc leo thang căng thẳng, có thể sẽ kéo đến một cuộc chiến tranh mà ông không hề muốn.
Vậy chiến lược về Iran của Tổng thống Trump là gì? Theo Jean-Éric Brana, chuyên gia về Hoa Kỳ tại Đại học Panthéon-Assas, Paris, thì đó là làm cho chiến lược đó không thể hiểu nổi. Khi Tổng thống Mỹ nói sẽ trừng phạt Iran, người ta không biết liệu ông ra lệnh phá một căn cứ địa pháo hay một con thuyền. Tuy nhiên, chính tính cách khó lường này lại làm nên sức mạnh của ông.
Có cùng quan điểm trên, Dominique Moisy, cố vấn Viện Montaigne, còn sững sờ về chiến lược ngoại giao của Tổng thống Mỹ mà ông đánh giá là mưu mẹo và thậm chí là xuất sắc theo cách riêng của ông Trump. Dù sao thì ông ấy là người điều khiển cuộc chơi và đôi khi nhận được kết quả như chiến lược cứng rắn về thương mại với Trung Quốc. Nói to, đe dọa rồi đàm phán quả quyết từng là cách làm của nhà tỷ phú địa ốc nổi tiếng cứng rắn trong kinh doanh. Theo nhà nghiên cứu Dominique Moisy thì phương pháp này lại được áp dụng để thể hiện với cử tri Mỹ rằng ông Trump là người tay giỏi khi gây được sức ép tối đa với Iran. Sau đó, ông sẽ nới lỏng sức ép để thể hiện rằng ông là người có trách nhiệm. Tuy nhiên, giảng viên Jean-Éric Brana, Đại học Panthéon-Assas thì lại cho rằng áp dụng chiến lược vừa đấm vừa xoa, Tổng thống Mỹ phải đối mặt với nhiều rủi ro, trong đó chỉ cần phía Mỹ có một người chết, ông Trump sẽ không được bầu lại làm Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2021-2024.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc không cho phép đề cập đến Hồng Kông tại thượng đỉnh G20. Trước khi ra đòn trừng phạt, Tổng thống Trump đấu dịu đề nghị đàm phán với Iran. Bầu lại thị trưởng Istanbul, đảng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thất bại ê chề. Một mỗi ngày một sự kiện, gia tăng sức ép với Iran, Donald Trump có nguy cơ gây ra xung đột quân sự ngoài ý muốn. Một theo dòng thời sự, căng thẳng Mỹ và Iran, liệu Tổng thống Trump có đủ tỉnh táo, thoát bẫy chiến tranh hay không? Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Hồng Kông, tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran, thắng lợi của phe đối lập trong cuộc đua giành chức thị trưởng Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ, đợt nóng gay gắt tại Pháp trong tuần này là những chủ đề được báo chí Paris chú ý nhất hôm nay.
Tác giả Nicolas Bavaré trên trang Ý kiến của Le Figaro viết về thách thức từ Hồng Kông đối với Trung Quốc.
Dự luật cho dẫn độ sang Trung Quốc được đưa ra sau một loạt biện pháp nhằm khống chế Hồng Kông từ năm 2012 đến nay, có thể kể truyền thông bị buộc vào khuôn khổ, cấm một đảng đòi độc lập, bỏ tù các thủ lãnh cách mạng dù năm 2014, bắt cóc năm chủ nhà xuất bản năm 2015, doanh nhân Tiêu Kiến Hoa mất tích bí ẩn năm 2017. Dự luật này là giọt nước làm tràn ly, gây ra các cuộc biểu tình khổng lồ với 2/7,4 triệu dân xuống đường từ khi trao trả. Chưa bao giờ Hồng Kông có một cuộc khủng hoảng tầm cỡ như thế, và nhất là chưa bao giờ Bắc Kinh lại phải nhượng bộ như vậy, trong khi đảng Cộng sản vẫn nhất định độc quyền lãnh đạo, lo sợ mọi chẳng thức đòi tự do sẽ lây lan sang Hoa Lục. Tác giả cho rằng không nên coi nhẹ việc Tập Cận Bình tỏ ra thận trọng, không muốn sử dụng bạo lực. Sự lùi bước của Bắc Kinh là một biểu tượng mạnh mẽ, có thể làm phương hại đến hình ảnh Hoàng đế đỏ đầy quyền lực của Chủ tịch Trung Quốc. Có thể giải thích bằng ba lý do trong bối cảnh kỷ niệm 30 năm vụ thảm sát Thiên An Môn. Trước hết là phản ứng của cộng đồng doanh nghiệp Hồng Kông, họ lo ngại cho sức thu hút của đặc khu. Tuy chỉ còn chiếm 3% GDP Trung Quốc, nhưng Hồng Kông vẫn đóng vai trò sống còn về tài chính với 156 tỷ đô la đầu tư trong năm ngoái, quản lý 60% vốn đầu tư nước ngoài vào Hoa Lục. Bên cạnh đó, cuộc xung đột với Hoa Kỳ khiến Trung Quốc không thể mở thêm một mặt trận mới, nhất là khi nền kinh tế đang xuống dốc và cửa ngõ Hồng Kông mang tính chiến lược trước các rào cản thuế quan. Cuối cùng, Tập Cận Bình và chiến lược bành trướng hung hăng của ông ta ngày càng bị chỉ trích ngay trong đảng và tại châu Á. Mô hình toàn trị Trung Quốc được xúc tiến thay cho chế độ dân chủ đã bị bác bỏ bởi giới trẻ thành thị, có học, quen thuộc với Internet. Sự thiếu vắng tự do chính trị và nhà nước pháp quyền khó thể hòa hợp với một nền kinh tế dịch vụ có giá trị gia tăng cao, nhất là người dân Hồng Kông đang lo sợ hệ thống giám sát dân chúng của Bắc Kinh, sự độc quyền của đảng Cộng sản và chủ nghĩa đế quốc. Ngược với những gì Trung Quốc khoe khoang, nhiều người nhất là ở châu Á coi giấc mơ Trung Hoa là một cơn ác mộng. Hồng Kông tạm thời sống sót, nhưng cái giá phải trả là mối đe dọa về chính trị đang đè nặng và viễn cảnh bất định khi quyền tự trị không còn nữa vào năm 2047. Bắc Kinh muốn lúc đó sẽ là một đất nước, một chế độ. Nhưng bên cạnh sự phản kháng của người dân Hồng Kông trước chủ nghĩa tư bản toàn trị của Tập Cận Bình còn là một phần định mệnh của thế kỷ 21. Với quyết tâm và khả năng của châu Á để thích ứng với tự do chính trị hoặc là hoàn toàn bỏ cuộc để nhường cho tham vọng đế quốc của Trung Quốc.
Tại Hồng Kông, các cuộc biểu tình đã buộc phải thay đổi khuôn mặt. Đó là nhận xét của thông tín viên báo Libération tại đây. Chú tâm đến việc ẩn danh và không có thủ lĩnh, những người biểu tình chống lại dự luật dẫn độ sang Trung Quốc trở thành biểu tượng cho một dạng phản kháng mới.
Cơ động bất ngờ, người biểu tình Hồng Kông đã thay đổi cách hoạt động để duy trì áp lực trên đường phố, nhưng không có một thủ lãnh nào xuất hiện, một cuộc nổi dậy không mang gương mặt cụ thể. Khi đeo kính mát, mang khẩu trang, đội nón bảo hiểm, người biểu tình giấu được danh tính, họ cũng không dùng đến các thẻ điện tử, tắt định vị, không mang theo điện thoại, liên lạc với nhau qua các nhóm kín trên mạng hoặc các ứng dụng mã hóa. Họ không quên rằng trong cuộc cách mạng dù có đến 1.000 người đã bị bắt, những người tổ chức phải lãnh những bản án lên đến 16 tháng tù.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, các báo Pháp chú ý đến một người Trung Quốc lãnh đạo tổ chức lương đồng quốc tế, mà theo Le Figaro là một đòn nặng cho ngoại giao châu Âu và Pháp. Còn Le Seco cho rằng sự kiện chưa từng có này sẽ giúp Bắc Kinh có ảnh hưởng lớn với các quốc gia đang phát triển.
Thứ trưởng Nông nghiệp Trung Quốc Khuất Đông Ngọc đã thắng ngay vòng đầu với 108 phiếu. Trước hôm bỏ phiếu, ứng viên Trung Quốc đã hứa hẹn sẽ mang lại nhiều nguồn tiền từ khu vực tư nhân như tập đoàn Alibaba chẳng hạn. Le Figaro cho biết, ứng cử viên Pháp rất thất vọng. Bà thổ lộ, Trung Quốc đã tiến hành chiến dịch vận động rất hung hăng với các phương tiện mà chúng ta không thể sử dụng. Theo lời đồn, thì có những nước đang thiếu nợ bỗng được giải quyết xong bằng cách nào không rõ. Nhà nghiên cứu Antoine Bonda nhấn mạnh đến quá trình vận động hành lang rất hiệu quả của Trung Quốc đối với các nước châu Phi, Thái Bình Dương, vùng vịnh Caribe và khả năng biến sức mạnh kinh tế thành ảnh hưởng chính trị. Đây là một thắng lợi quan trọng của Bắc Kinh, vốn đang thiếu một tổng thư ký tại các định chế quốc tế lớn, trong khi Tổ chức Lương Nông Quốc tế là một trong những định chế quan trọng nhất của Liên Hiệp Quốc, có đến 12.000 nhân viên, phụ trách phân bổ ngân sách xóa đói giảm nghèo cho các quốc gia đang phát triển. Từ nay, Trung Quốc có thể gây áp lực lên các nước liên quan.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại Trung Đông, Iran là trọng tâm của các báo Pháp. Lê Zeko dành hai trang lớn cho hồ sơ này. Trump đe dọa các biện pháp trừng phạt mới. Chính quyền Mỹ chia rẽ. Các hãng hàng không phải né tránh eo biển Hormuz. Và nhận định của một chuyên gia, xung đột Mỹ-Iran sẽ gây thảm họa. Lacroix cho rằng Hoa Kỳ, Iran khó có thể thương lượng với nhau. Le Monde ra từ hôm trước, thuật lại diễn biến 10 phút trước khi tấn công, tôi ra lệnh ngừng, theo lời kể của Donald Trump.
Về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, chuyên gia Dominic Mozzi nhận định ông Trump chưa chắc thắng. Donald Trump đã tung ra một chiến dịch tranh cử tưng bừng, nhưng việc sử dụng lại các công thức của năm 2016 có một rủi ro. Liệu có thể xử sự như một outsider, trong khi từ 3 năm qua, ông đã là Tổng thống nước Mỹ?
Liên quan đến châu Âu, Le Monde tố cáo điệp viên Nga ở Hội đồng châu Âu. Là lãnh sự Nga tại Strasbourg từ năm 2015, ông Valery Levitsky đã bị trục xuất khỏi nước Pháp tháng 4 năm ngoái.
Mạng lưới quan hệ của Levitsky ở Hội đồng châu Âu, định chế gồm 47 nước chú trọng đến nhân quyền, dân chủ và nhà nước pháp quyền, đã mang lại nhiều lợi ích cho Nga, quốc gia thường xuyên bị quốc tế chỉ trích. Tại thành phố Strasbourg, các gián điệp và nhà ngoại giao ít bị dòm ngó hơn ở Geneva, Bruxelles hay New York, nhưng các hoạt động của cựu nhân viên tình báo quân đội Nga lại quá lộ liễu.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong bài Imamoglu làm Erdogan sụp đổ ở Istanbul, Le Figaro cho biết ứng cử viên của phe đối lập giành được chức thị trưởng tại nơi mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu xây dựng quyền lực, trong khi ông Erdogan đã làm mọi cách để tổ chức bầu lại, nghĩ rằng ông sẽ chiến thắng.
Đây là sai lầm chiến thuật, có lẽ là nặng nề nhất trong sự nghiệp chính trị của ông Erdogan. Ứng viên đối lập trước đó còn vui chanh, trong cuộc bầu cử thứ hai đã vượt đến trên 750.000 phiếu, so với lần đầu chỉ hơn có gần 14.000 phiếu. Ông Ekrem İmamoğlu được lợi thế nhờ vài ứng cử viên của cánh tả và cánh trung rút lui, cùng với cảm giác bất công đã gây ra khi chiến thắng lần đầu của ông bị hủy bỏ. Đó còn là nhờ liên minh giữa đảng Dân chủ xã hội của ông với phe dân tộc chủ nghĩa và sự ủng hộ của đảng Dân chủ nhân dân thân Kurdistan. Sự đoàn kết chống Erdogan là điều mà đối lập vẫn tìm kiếm từ 20 năm qua và nhiều người vẫn mơ sẽ diễn ra trên toàn quốc Thổ Nhĩ Kỳ.
Về khí hậu, với dòng chữ đỏ trên nền hình tròn màu vàng như sức nóng mặt trời, Libération chạy tựa, sức nóng của nỗi sợ, nhiệt độ lên đến 40 độ C, nhưng thực sự cảm nhận có thể lên tới 48 độ C. Tuần lễ này hết sức gay gò tại Pháp, nhưng vấn đề là trong tương lai, những đợt nóng như thế không còn là ngoại lệ.
Trong những thập niên tới, các đợt nóng sẽ diễn ra sớm hơn. Nhà khí tượng học Robert Vuda cho biết từ nay đến cuối thế kỷ, tại Pháp có thể có ngày nóng đến 50 độ C. Từ sau trận nóng thế kỷ năm 2003, làm 15.000 người chết, chính quyền Pháp đã có nhiều biện pháp để phòng ngừa. Tuy nhiên, các bệnh viện hiện nay đang quá tải, liệu có thể chịu đựng được nếu đợt nóng kéo dài? Libération đề nghị 4 giải pháp tại các đô thị, quan tâm đến việc chống nóng khi xây dựng nhà ở thay vì chỉ đối phó với cái lạnh như xưa nay, phủ xanh các diện tích bê tông, hạn chế lượng xe hơi và xem xét lại việc quy hoạch.
Sau một điểm báo của Thụy My, bây giờ mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam do Thanh Phương biên soạn với chủ đề Phê chuẩn Công ước 98, Việt Nam phải sửa luật công đoàn.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Đúng theo dự kiến, ngày 14 tháng 6, trong kỳ họp vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Để được gia nhập các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên hiệp châu Âu mà theo dự kiến sẽ được ký kết năm nay, Việt Nam phải phê chuẩn tổng cộng 8 công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế. Trước kỳ họp Quốc hội vừa qua, Việt Nam đã phê chuẩn 5 trong số 8 công ước này. Sau công ước 98, từ đây đến năm 2023, Việt Nam sẽ còn phải phê chuẩn 2 công ước khác của Tổ chức Lao động Quốc tế, đó là công ước số 87 về quyền tự do hiệp hội và việc bảo vệ quyền được tổ chức và công ước số 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc. Thật ra thì không chỉ có Hiệp định Tự do Thương mại với châu Âu, mà Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP mà Việt Nam đã chính thức gia nhập năm ngoái cũng yêu cầu Hà Nội phải phê chuẩn 3 công ước nói trên. Trước mắt, Hà Nội buộc phải phê chuẩn công ước 98 nhằm chứng tỏ thiện chí để Hội đồng châu Âu chấp nhận ký kết Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam và đưa Hiệp định này ra trước Nghị viện châu Âu để phê chuẩn trong năm nay. Công ước 98 mà tên đầy đủ là Công ước về quyền tổ chức và thương lượng tập thể năm 1949 bao gồm 3 nội dung cơ bản, đó là bảo vệ người lao động và công đoàn trước các hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn của người sử dụng lao động, bảo vệ tổ chức của người lao động không bị can thiệp, thao túng bởi người sử dụng lao động và những biện pháp thúc đẩy thương lượng tập thể tự nguyện thiện chí. Theo nội dung tờ trình của Chủ tịch nước về việc gia nhập Công ước 98, xét về mặt kinh tế xã hội, tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản về áp dụng quyền tổ chức và thương lượng tập thể quy định trong Công ước 98 thể hiện giá trị tiến bộ của nhân loại về lao động. Cũng theo tờ trình này, việc gia nhập và thực hiện Công ước số 98 sẽ góp phần giúp cho thương lượng tập thể được thực chất hiệu quả hơn trên thực tế. Nhưng trước mắt, việc phê chuẩn Công ước 98 sẽ chưa có những tác động nào theo hướng cải thiện điều kiện của người lao động tại Việt Nam, theo nhiều nhận định của luật sư Hoàng Cao Sang, văn phòng luật sư Hoàng Việt, Sài Gòn.
Tôi cho rằng cái việc Việt Nam ký kết cái Công ước 98 này thì nó cũng không có tác dụng gì nhiều đối với cái quyền của người lao động cũng như đối với những cái tổ chức bảo vệ cho người lao động. Tại vì trên thực tế thì cái Công ước 98 và cái Công ước 87 là một cặp song sinh đi liền với nhau. Khi có Công ước 87 ra thì Công ước 98 nó mới có giá trị. Vì là Công ước 87 là công ước là quyền của người lao động được lập hội, mà chúng ta hay nói là công đoàn độc lập. Và cái Công ước 98 là cái công ước quy định về các nguyên tắc của các quyền của tổ chức được thương lượng tập thể đó, thì nó mới được áp dụng. Còn bây giờ mà cái Công ước 98 có mà là Công ước 87 không có thì tôi nghĩ là nó không có hiệu quả gì hết. Và mình như đang đi ngược. Vì vậy cho nên tôi nghĩ là đây chỉ là một bước đệm của nhà nước Việt Nam cho tiếp theo những cái công ước, đó là Công ước 105 và Công ước 87 sau này. Chứ còn hiện tại tôi cho rằng cái Công ước 98 này thì không có giá trị gì vì nó chưa có cái công đoàn độc lập, chưa có cái hội cũng như là chưa áp dụng cái Công ước 87. Công ước 98 không có giá trị gì vì bản thân cái Công ước 98 này mâu thuẫn với những cái luật lao động và luật công đoàn. Và như là Việt Nam chưa có sự chuẩn bị đối với cái việc áp dụng cái công ước này, cho nên tôi cho rằng có ký thì cũng không có hiệu quả gì, cũng không giúp gì được cho người lao động cũng như là những tổ chức của người lao động.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Cụ thể thì có những mâu thuẫn gì giữa Công ước 98 với luật công đoàn của Việt Nam hiện nay? Luật công đoàn hiện hành quy định người sử dụng lao động, tức là chủ công ty, phải nộp 2% trên tổng quỹ lương cho quỹ công đoàn. Trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, đại biểu Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã đề nghị chính phủ làm rõ là quy định nói trên có bị coi là hành vi can thiệp vào tổ chức công đoàn theo quy định tại Điều 2 của Công ước 98 hay không. Điều 2 của Công ước này ghi rõ các tổ chức của người lao động và của người sử dụng lao động phải được hưởng sự bảo vệ thích đáng, chống lại mọi hành vi của những phái viên hay thành viên của mỗi bên để can thiệp vào việc tổ chức điều hành và quản lý nội bộ của phía bên kia. Mặt khác, cũng theo đại biểu Quốc hội Hồ Sĩ Lợi, luật công đoàn hiện hành quy định là cả người sử dụng lao động và người lao động đều được coi là đoàn viên công đoàn. Điều này cũng có thể bị xem là hành vi chi phối của người sử dụng lao động và như vậy là vi phạm Công ước 98 hay không. Không chỉ có luật công đoàn mà cả bộ luật lao động của Việt Nam cũng cần phải được sửa đổi cho tương hợp với Công ước 98 về thương lượng tập thể. Trong số hai công ước mà Việt Nam sẽ phải phê chuẩn từ nay cho đến năm 2023, quan trọng hơn hết là công ước 87, tức là công ước cho phép tự do thành lập công đoàn, một vấn đề hết sức nhạy cảm đối với chính quyền Hà Nội, cho nên rất có thể họ sẽ trì hoãn cho đến phút chót mới phê chuẩn công ước này, theo như nhận định của luật sư Hoàng Cao Sang.
Việt Nam là một quốc gia nhỏ và việc chuẩn bị cho cái việc hội nhập quốc tế thì nó cũng cần có một cái thời gian nhất định. Cho nên là tôi thấy nhà nước Việt Nam ký kết những công ước nào mà nó ít ảnh hưởng nhất và nó đơn giản nhất. Cụ thể là ở đây cái công ước 98 đấy thì cũng chỉ là mang tính bước đệm, hoặc là có thể một số người họ nói là mang tính đối phó với Hội đồng Âu Châu trong cái việc mà họ buộc Việt Nam phải thông qua ba công ước còn lại. Thì họ với cho Việt Nam ký kết cái Hiệp định Thương mại Âu Châu với Việt Nam. Việt Nam cũng đang trì hoãn để mà ký cái công ước khó nhất, đó là công ước 87, đó là quyền tự do, ngôn luận cũng như là về nhân quyền, nó đi liền với thương mại. Người ta cho rằng kéo dài, phải hoãn binh thì cũng có căn cứ. Và tôi nhìn góc độ Việt Nam thì Việt Nam cũng thuộc dạng đối phó, ký những cái công ước nào đơn giản nhất, còn công ước khó nhất thì sẽ ký sau. Và theo cái lộ trình là Việt Nam sẽ ký công ước 87 vào năm 2023. Nhưng ở Việt Nam thì thường họ ký kết những cái văn bản, tuy nhiên để mà thực hiện cũng như là sửa đổi cái hệ thống pháp luật cho nó phù hợp và thực hiện những pháp luật này thì tôi thấy Việt Nam luôn luôn là chậm trễ so với những cái lộ trình cũng như là những cái gì mà mình cam kết với quốc tế hoặc là những cái tổ chức như là thương mại EU hoặc là Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Tôi thấy thường là Việt Nam mình hay bị đi trễ với những cái mà mình đã cam kết. Việt Nam cũng luôn cũng phải có nhiều cái cách thể hiện là mình có thiện chí. Tuy nhiên cái thiện chí đấy nó luôn được kéo dài. Việt Nam luôn có những cái động thái từng bước nó mang tính gọi là, tôi dùng cái từ nó hơi tùn bùn một tí, có nghĩa là ngắt ngắn để cho người ta thấy mình có thiện chí, chứ cũng không hoàn toàn một cách triệt để.
Cho tới nay, ở Việt Nam chỉ có một công đoàn duy nhất là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được định nghĩa là một tổ chức chính trị xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng, quản lý của nhà nước. Nhưng một khi công ước 87 được phê chuẩn, công đoàn của nhà nước sẽ không còn nắm độc quyền nữa, mà người lao động sẽ có thể tự mình thành lập công đoàn hoặc gia nhập bất cứ công đoàn nào mà họ muốn. Khi gia nhập Hiệp định CPTPP vào năm ngoái, Việt Nam sẽ có tối đa 5 năm chuẩn bị khuôn khổ pháp lý cho phép thành lập các tổ chức đại diện người lao động khác ở cấp cơ sở và 7 năm để cho phép các tổ chức này có thể liên kết với nhau để thành lập tổ chức ở cấp cao hơn. Nếu sau 5 năm mà Việt Nam chưa cho phép thành lập công đoàn tự do, thì Việt Nam có thể sẽ bị các nước thành viên CPTPP trừng phạt thương mại. Tóm lại, chính áp lực từ những Hiệp định Thương mại Tự do đang buộc Việt Nam phải thay đổi hệ thống luật pháp, theo cái nhìn của luật sư Hoàng Cao Sang.
Khi mà Việt Nam đã ký kết công ước 87 và khi hội nhập với quốc tế, cụ thể đó là Hiệp định Thương mại EU cũng như là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, thì tôi nghĩ là Việt Nam buộc phải thay đổi cái hệ thống pháp luật làm sao cho nó phù hợp với luật của quốc tế. Chứ Việt Nam không thể nào mà ký xong rồi lại không thể thay đổi cái hệ thống pháp luật của Việt Nam mà lại cứ để nó chênh như vậy thì không được. Vì tôi cho rằng các tổ chức thương mại quốc tế họ cũng buộc Việt Nam phải thay đổi. Nếu mà không thay đổi thì họ sẽ không chơi với mình. Cho nên Việt Nam buộc phải thay đổi. Nhưng mà tôi nghĩ là phải có một thời gian nhất định thì Việt Nam mới có thể thay đổi kịp cũng như là hoàn thiện được các bộ luật cho phù hợp với các công ước mà Việt Nam đã ký.
Và bây giờ mời quý khán giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ qua chủ đề Cúp Thế giới bóng đá nữ 2019 khởi nghiệp thành công.
Tạp chí thể thao.
Cúp bóng đá nữ thế giới 2019 đã hoàn thành vòng bảng sau 2 tuần thi đấu sôi nổi trên đất Pháp. Mặc dù các sân vận động không phải lúc nào cũng đầy kín khán giả, mới đi qua được nửa chặng đường nhưng cúp bóng đá nữ đã có được những thành công bước đầu, thu hút được sự chú ý của khán giả và giới quan sát bóng đá. Trước khi bước vào ngày hội lớn của nữ cầu thủ, có mấy ai tin các trận bóng đá nữ có thể thu hút được sự quan tâm đông đảo của công chúng hâm mộ? Thế nhưng ngay trận khai mạc, Pháp gặp Hàn Quốc đã có 10 triệu khán giả, tức hơn 44% ngồi trước máy thu hình theo dõi trận đấu. Các trận sau đó của các nữ tuyển thủ Pháp tăng dần lên hơn 50% lượng khán giả truyền hình. Không chỉ có các trận cầu của chủ nhà, các trận đấu khác cũng thu hút được hàng triệu khán giả truyền hình.
Đây là lần đầu tiên TF1, kênh tư nhân hàng đầu của Pháp, đánh cược phát trực tiếp liên tục các trận bóng đá nữ cũng như các chương trình bổ trợ xung quanh giải đấu, tạo một không khí bóng đá gần như với các giải lớn của bóng đá nam. Báo chí, các phương tiện truyền thông khác cũng dành cho ngày hội lớn của các nữ cầu thủ một sự quan tâm khá đặc biệt. Tờ báo thể thao hàng đầu của nước Pháp L'Équipe dành nhiều trang trong số ra hàng ngày cho các trận đấu của World Cup nữ. Nhật báo Le Monde trong ngày khai mạc ra một phụ trường 8 trang để nói về bóng đá nữ. Trả lời báo chí, trưởng ban tổ chức World Cup 2019, ông Erwan Le Prévost nói: "Kết quả còn hơn cả tích cực, thậm chí vượt quá kỳ vọng của chúng tôi." Mặc dù cúp bóng đá nữ thế giới đã tạo được sức hấp dẫn trên truyền thông, nhưng số khán giả đến sân vẫn còn khá khiêm tốn so với một số giải đấu lớn. Ở vòng đầu, nhiều sân vận động vẫn còn trống chỗ, nhất là các trận giữa các đội nhỏ vẫn còn xa lạ. Đặt chỉ tiêu bán hết vé 20 trên 52 trận đấu, ban tổ chức đã bán được ra hơn 1 triệu vé. Con số chưa đủ để nói bóng đá nữ đã được phổ cập rộng rãi. Bên ngoài sân vận động, ở các thành phố đón các trận đấu, phải nói không khí bóng đá không thực sự nóng. Quảng cáo lác đác, không có cảnh tượng du khách hay các cổ động viên run đổ về. Dịch vụ du lịch cũng không thực sự náo động. Vấn đề phải so sánh. Đây là giải cúp thế giới bóng đá nữ, không có ngân sách tổ chức như giải Euro hay cúp thế giới bóng đá nam, ông Erwan Le Prévost giải thích. Nhưng nhìn chung, kết quả của giai đoạn ở vòng bảng là tích cực ở trên khía cạnh truyền thông và khán giả. Có được sức hấp dẫn như vậy một phần là do trình độ chuyên môn của các trận đấu đã được nâng cao, tuy độ chênh lệch các đội bóng vẫn còn khá lớn. Chuyển sang khía cạnh chuyên môn, chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Thưa ông, World Cup nữ vừa khép lại, dưới góc độ chuyên môn, ông thấy có điều gì nổi bật ạ?
Có ba cái đặc điểm qua cái vòng bảng chúng ta thấy. Thứ nhất là bóng đá nữ cái thời gian gần đây đó thì cũng đã khá là phát triển, khi mà đã có nhiều cái giải chuyên nghiệp được tổ chức ở cái quốc gia mà người ta chú tâm đến cái bóng đá nữ. Ví dụ như ở Mỹ hay là ở các cái nước ở châu Âu, ở Anh, ở Ý, rồi ở Pháp, ở Đức, Tây Ban Nha. Với các cái châu lục sau cái vòng bảng tôi nhận định thì tuy là châu Á vẫn giữ được cái phong độ nhưng mà không thấy có nhiều cái sự tiến bộ. Với châu Phi, các cái đội bóng của châu Phi mặc dù là có được hai đội giành được hai cái vị trí thứ ba để vào chơi ở cái vòng knockout, tuy nhiên nó cũng vẫn còn là cái bậc thấp. Và cái thứ ba mà chúng ta thấy những cái đội mà đã được đánh giá cao từ ban đầu, các cái đội bóng mà triển vọng cho chức vô địch như Mỹ, rồi Pháp, rồi Đức, Anh thì vẫn giữ được phong độ ở cái vòng bảng, tức là họ vẫn giành cái vị trí cao, không có một cái sự bất ngờ nào cả. Nếu mà những cái đội bóng ở ngoài dự đoán thì có lẽ có sự tiến bộ là Hà Lan với Canada, tất cả những cái đội bóng khác thì vẫn bình thường. Các cầu thủ của Mỹ là được đánh giá cao nhất. Đây là một cái lực lượng có đội hình dày, nhiều cầu thủ kinh nghiệm và cả những tài năng trẻ với cái lối chơi ổn định, rất đặc trưng của bóng đá Mỹ, tức là chơi tốc độ, sức mạnh, triển khai tổ chức tấn công nhanh, ghi bàn ở nhiều cái cự ly, cả ở cái cự ly xa và gần, đặc biệt là nguy hiểm ở những cái tình huống cố định. Thì có lẽ đây là cái đội bóng tiêu biểu nhất của nữ. Những cái đội bóng còn lại như Pháp, Đức, Anh hay là Hà Lan hay là chúng ta nói là Canada, Ý không có đội hình dày được như của Mỹ.
Thế hôm qua vòng bảng thì dư luận bóng đá, giới quan sát bóng đá nhìn nhận có một cái thành công nữa, đó là bóng đá nữ đã bắt đầu thu hút được rất nhiều sự quan tâm chú ý của khán giả và truyền thông, đặc biệt là truyền thông. Ở Pháp thì phải nói là cái lượng khán giả xem truyền hình các trận đấu của vòng bảng rất đông, có thể gọi là đạt mức kỷ lục. Và mặc dù ở trên sân thì cũng chưa phải là đầy kín lắm. Thưa ông, ở Mỹ, cái sự quan tâm này như thế nào khi mà đội Mỹ là cái đội đầy triển vọng và đang là ở cái thế mạnh nhất của giải năm nay?
Sự quan tâm bóng đá nữ của Mỹ thậm chí nó còn không kém gì bóng đá nam mà còn khơi còn hơn. Các cái đài truyền hình của Mỹ như là cái đài Fox họ ký cái hợp đồng để mua cái bản quyền truyền hình. Và không chỉ truyền trong cái giải này, mà ngay từ đầu năm của năm 2019 thì đội tuyển Mỹ khi thi đấu các cái trận đấu giao hữu hoặc là trong các cái giải chính thức thì đều được các cái đài truyền hình của bên Mỹ người ta truyền hình rất là đầy đủ và cái lượng theo dõi trên truyền hình rất là đông. Phải nói rằng là cái cách mà họ làm truyền thông của Mỹ thì rất là chuyên nghiệp. ở những cái trận đấu mà chúng ta nói là đội Mỹ, các cầu thủ Mỹ mà không có thi đấu đó, thì thậm chí là đài truyền hình nó còn mời lên để phân tích, bình luận những cái trận đấu, rồi để cho có những cái cuộc giao lưu hay là có những cái câu hỏi với lại các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ mà có tên tuổi. Ví dụ như Rapinoe hay là Alex Morgan là đều có xuất hiện trên đài truyền hình rất là thường xuyên. Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng là cái sự mà hợp tác của cái giới truyền thông đó, họ đã mang đến cho cái thành công cho cái bóng đá nữ, mà đặc biệt là bóng đá nữ của Mỹ. Cái lượng khán giả từ bên Mỹ nè mà đi qua bên Pháp để mà cổ vũ cho đội Mỹ cũng đông, và đài truyền hình đó thì họ cũng đưa tin rất là đầy đủ ở những cái trận đấu mà có đội tuyển của Mỹ tham dự ở các nơi đó. Thì điều đó cho chúng ta thấy là một cái giới truyền thông đã tạo một cái cảm hứng để cho cái người hâm mộ là họ đến để dự khán các cái trận đấu tại chỗ chứ không chỉ ở trên truyền hình không.
Và bước vào cái vòng 1/8, cái vòng knockout, Mỹ vẫn giữ một cái vị trí gọi là ứng cử viên nặng ký nhất. Ngoài Mỹ ra, ông thấy có đội nào còn có thể đi xa được nữa không?
Lịch thi đấu nó đã dẫn đến một cái chuyện, tức là ở cái nhánh mà có những cái đội bóng mà chúng ta nói là ứng cử viên số 1, số 2, tức là Mỹ và Pháp, lại dẫn đến cái chuyện đối đầu trong cái nhánh tứ kết. Ví dụ như là ở cái vòng 16 tới vòng knockout đầu tiên đó, nếu mà Mỹ thắng với Tây Ban Nha mà Pháp thắng Brazil thì Mỹ và Pháp lại gặp nhau ở cái vòng tứ kết. Thì đó là một cái điều rất là đáng tiếc khi mà ứng cử viên số 1, số 2 lại gặp nhau quá sớm. Đó, đáng lẽ họ gặp nhau ở trận chung kết thì nó hay hơn. Rồi đội Anh thì là ứng cử viên tiếp theo, cũng nằm trong cái nhóm tức là ứng cử viên hàng đầu đấy, trong 4 đội đầu, thì cũng sẽ có thể gặp nhau ở cái vòng bán kết chẳng hạn. Thì như vậy có nghĩa là những cái đội mạnh đó thì ở vào cái nhánh ở trên, tức là đội Anh, đội Pháp, đội Mỹ. Trong khi đó ở cái nhánh dưới này đó thì Đức lại quá thuận lợi. Họ thuận lợi từ cái vòng bảng khi mà Đức chỉ gặp Trung Quốc, Tây Ban Nha với lại Nam Phi yếu. Rồi đến cái vòng mà knockout thì họ cũng thuận lợi khi Đức lại gặp Nigeria là cái đội đứng thứ 3 ở cái vòng của bảng A. Rồi nếu mà đến vào tứ kết thì là có khi Đức lại gặp một trong hai đội là Canada hoặc là Thụy Điển gì đó, thì cũng quá thuận lợi. Và nếu mới đến bán kết thì có khi họ lại có thể gặp Hà Lan hoặc Ý, cũng là nhẹ. Như vậy có nghĩa là nếu chúng ta phân tích ở cái vòng knockout này đó, thì có lẽ là Đức là một cái đội mà có thuận lợi, nghĩa là trên cái đường đi vào chung kết cách hết sức là thênh thang khi họ không phải gặp những ứng cử viên nặng ký nhất ở kể cả cái vòng knockout này. Đức là một cái đội mà có truyền thống, do đó cho nên là họ khá là thuận lợi. Trong khi đó thì Pháp, rồi Mỹ, rồi Anh sẽ vất vả khi họ phải đối đầu với nhau ở cái vòng knockout này. Tứ kết thì có khi Mỹ, Pháp gặp nhau, rồi đến bán kết có khi Anh, rồi Mỹ hoặc Pháp lại gặp nhau. Nếu mà đội nào trong các cái đội cái nhánh ở trên này mà vào chung kết thì đều đã trải qua một cái chặng đường cũng không phải dễ dàng gì cho ba trận đấu tiếp theo.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mũi. Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc không cho phép đề cập đến Hồng Kông tại thượng đỉnh G20. Trước khi ra đòn trừng phạt, Tổng thống Trump đấu dịu đề nghị đàm phán với Iran. Bầu lại thị trưởng ở thành phố Istanbul, đảng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thất bại EJ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, gia tăng sức ép với Iran, Donald Trump có nguy cơ gây ra xung đột quân sự ngoài ý muốn.
Thưa
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí kinh tế của RFI qua chủ đề Phạt Hoa Vi Mỹ đang hình thành một thế giới lưỡng cực về công nghệ. Chúng tôi phỏng vấn ông Julian Nocetti, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam nói về chủ đề phê chuẩn công ước 98 Việt Nam phải sửa luật công đoàn. Chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.